thì lúc đó chúng sinh nó cũng muốn sử dụng làm sao cũng được, bởi vì Bồ Tát đã có cái hạnh nguyện là sẽ độ chúng sinh ấy, không phải là chỉ cho chúng sinh nó mãn nguyện hay là hết uống rượu thôi là độ đâu, độ cho chúng sinh nó giác ngộ. Thành ra vị Bồ Tát đó đâu có ngại. Chúng ta phải hiểu một điều như vậy, chúng ta còn ngại, chúng ta còn thấy là chết rồi cái anh này nó làm tội lỗi. Bởi vì mình, tại sao mình sợ tội lỗi? Bởi vì mình ngại ở cái chỗ mình không độ nổi cái tội lỗi đó. Bây giờ mình cho một người thuốc phiện, người đó người ta sẽ bị đọa vào địa ngục, thì làm sao mình cứu được? Thành ra mình ngại. Nhưng mà đối với Bồ Tát đã phát cái tâm gọi là thể độ tất cả chúng sinh, vị đại Bồ Tát, Bồ Tát nó không ngại, không ngại những cái tội lỗi ngập đầu của chúng sinh đó. Thành ra vì vậy Bồ Tát nó không có băn khoăn quan tâm đến cái chuyện là chúng sinh nó sẽ làm ác làm gì với những cái của nó hết. Thì phải có cái tâm dứt khoát tuyệt đối viên mãn, vì tất cả chúng sinh xả thí tất cả như vậy đó mới thành Phật được. Thì chúng ta đừng có nghi ngờ những hành vi của Bồ Tát như vậy, phải biết tôn kính và tôn trọng. Đó là cái lý tưởng mà trong tương lai mình sẽ thực hiện đó. Hiện giờ đây mình đang một thực hiện bố thí từng phần, nên mình còn suy nghĩ, còn dùng trí huệ để lựa chọn lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm, làm thế nào là lợi ích cho chúng sinh, làm thế nào không lợi ích cho chúng sinh. Không hiểu chúng ta nghe đến vậy đã có hiểu rõ cái vấn đề lợi ích hay chưa, để mà khỏi có cái nghi ngờ về cái hành, những cái hành động của Bồ Tát nữa. Thì cái lợi ích của chúng ta vẫn là cái lợi ích là để làm sao cho chúng sinh có khỏi làm tội ác, để khỏi đi vào địa ngục. Lợi ích của mình còn chỉ ở mới cái trình độ lợi ích để ngăn đề phòng thôi. Còn cái lợi ích chúng sinh của vị Bồ Tát đó là độ chúng sinh ngay ở trong địa ngục cũng độ. Đó, thành ra nó khác nhau ở chỗ đó. Chúng ta cần phải dùng trí huệ để sử dụng những cái phước đức của mình, lợi ích chúng sinh ở cái chỗ ngăn chặn tội lỗi của chúng sinh. Còn vị Bồ Tát đó là dùng trí huệ để mà độ chúng sinh ở ngay trong những cái chỗ tội lỗi nhất, không cần phải ngăn chặn gì hết á. Chúng sinh cứ việc vào địa ngục, cứ việc đọa tha hồ này nọ, cái tâm địa của Bồ Tát nó quá mức tưởng tượng. Bồ Tát sẵn sàng độ ở những cái chỗ khó độ nhất, còn mình chưa đủ sức độ ở đó, thành ra mình chỉ dùng trí huệ để độ họ ở cái chỗ là ngăn chặn không cho họ đi đến cái chỗ ác thôi. Thành ra đừng nghi ngờ những hành vi bố thí cách tuyệt đối của Bồ Tát nữa, và cũng đừng có vì thế đó mà bắt chước Bồ Tát. Cứ làm đúng cái trình độ khả năng của mình đi. Tiếp tục, hành giả Bồ Tát đến từng giờ từng phút tưởng đến điều ấy thì tự nhiên thường ưa thích bố thí không lẫn tiếc mảy may. Tức là nếu mà mình cứ không có tiếc thân tiếc của nữa, mà thấy rằng là của mình nó là của chung, thân mình là thân chung, mình có cái thế gian này, mình có cái bản thân này, cũng cha mẹ mới có, cũng xã hội, cũng mọi người mình mới có, mình có một chức vị gì trong cuộc đời này thì cũng do mọi người mình mới có. Mình là ông thầy thì phải có học trò, mình là bố mẹ thì phải có con cái, mình là ông chủ thì phải có tôi tớ, mình là cái người bán thì phải có người mua. Rồi mình có sung sướng gì đi chăng nữa trên cuộc đời này á, thì cũng phải có cái đời, có cuộc sống này, phải có thế gian này thì mình mới có sự sung sướng chứ. Thì cái thế gian này gọi là y báo, bản thân mình là chính báo. Mình sinh ra trong cuộc đời mình mà đời sung sướng quá thì phải có đời chứ. Mà nếu không có nghiệp của tất cả chúng sinh họp lại thì làm sao có cuộc đời này được. Chúng ta phải hiểu rõ cái lẽ luân hồi là như vậy. Tất cả mọi chúng sinh đồng nghiệp với nhau nó mới tạo ra thế giới này, nó mới tạo ra mọi người để cho mình có cái địa vị nào đó trong cái thế giới này, rồi mình mới thấy sung sướng. Rất nói chung là cả cái thế giới này nó là của chung mọi chúng sinh, nghiệp lực của mọi chúng sinh hợp lại để mà thành nó. Thì nếu mà chúng ta còn thấy thế giới này là cần thiết, chúng ta còn thấy thế giới này là hạnh phúc, thì chúng ta phải có cái nhiệm vụ bảo vệ cái sự tồn tại của thế giới này. Mà chúng ta bảo vệ mà muốn sở dĩ cái thế giới này chúng ta thấy hạnh phúc, bởi vì thế giới này nó có nhiều cái sự sung sướng, và nó có nhiều sự sung sướng là nó do phước đức mà đem lại. Và phước đức á, nó lại xuất phát từ những cái thiện tâm. Nếu bây giờ tất cả thế gian này họ chỉ đi ăn cướp, tức là họ chỉ có những cái tâm tham sân si thôi, họ đi ăn cướp cướp giật, thì chúng ta sẽ sợ cái thế gian này vô cùng, nó thành ra là địa ngục rồi. Mà chúng ta còn thấy nó đẹp là bởi vì con người nó còn có nhiều cái tâm tốt đẹp. Chúng ta thấy rõ như vậy, nó đóng góp vào thế gian này, nó mới làm cho thế gian này có những cái hình ảnh đẹp, mà nhờ đó chúng ta mới được hưởng. Hưởng rồi chúng ta mới thấy thế gian này là vui. Do đó thì chúng ta cũng phải góp phần duy trì cái sự tốt đẹp trong thế gian, góp phần bằng chính cái thiện tâm của mình. Trong đó đó, một phần mình làm thiện thì mình góp, một phần thứ hai nữa là mình cũng phải giúp cho chúng sinh. Bởi vì chúng sinh hoan hỷ, chính chúng sinh, nghiệp lực chúng sinh tạo ra thế gian này mà, chúng sinh hoan hỷ, chúng sinh vui vẻ, thì cái nghiệp hoan hỷ, nghiệp vui vẻ đó nó sẽ làm cho thế gian này thêm tươi sáng. Thành ra không có cái việc gì ở đời này là mất hết. Khi mà mình bố thí như vậy, tức là mình góp cái phần căn bản để xây dựng cái nền tảng hạnh phúc cho thế gian này, chứ đâu có phải bảo là mình bị tổn hại, tổn thất cái gì đâu. Thành ra vì vậy, mình nghĩ như thế thì mình sẽ vui cùng thích thú để mà bố thí, và thấy rằng là sống, cuộc sống bố thí là cuộc sống đúng ý nghĩa và hợp lý đối với cái thế gian này và đối với cái sự nghiệp con người của mình. Hoặc là mình lại suy tư tài bảo ở thế gian nhất định không phải là vật sở hữu của riêng ai, mà theo trong Phật Pháp nói là tài bảo ở thế gian nó là vật của năm nhà. Một là những đứa con bất hiếu nó sẽ xài phí phá tan. Hai là gặp nhà vua hung bạo. Ba là giặc cướp vét sạch đem đi. Bốn là tai nạn hỏa hoạn gia đình, tài bảo trở thành đống cho tàn. Năm là tai nạn bão ụt, trong chốc lát tài sản bị trôi ra bể cả. Thì chính ra tài bảo của mình nó là năm cái đó, năm cái đó nó muốn lấy lúc nào là nó lấy. Đó, chúng ta nhớ nhé, là đứa con bất hiếu của mình nó sẽ phá tan đi hết, nó sẽ xài hết, mình bo bo giữ rồi nó sẽ xài. Chính đứa đó là cái đứa mà nó phá, nên gọi là tài sản của nó. Thứ hai là nhà vua hung bạo nó cướp mất của mình. Thứ ba là giặc cướp. Thứ tư là, và thứ năm là hai cái nạn nước và lửa. Thì như thế, tại sao trước khi năm nhà đó nó chưa có nhận, nó chưa có thay thế cho mình để nó phân tán cái tài sản của mình đi, thì mình nên trước nó mà lo đem ra bố thí, thực hành việc công đức, thì mới thực là tài bảo vĩnh cửu cất kỹ trong kho tàng kiên cố. Khi mình suy tư như thế thì tự nhiên rất ưa thích thực hành bố thí. Chúng ta thấy rõ rằng là trước sau nó cũng phá tan tài sản của mình, thì thôi mình đem ra mình làm phước không hơn sao. Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh phải thường bố thí, chúng sinh trên thực tế không đủ khả năng bố thí, vì ở thời quá khứ không tu nhân bố thí nên đời đời kiếp kiếp bị khổ nghèo cùng, không thể tự cứu mình được. Nay may mắn trong nhà sẵn có tài bảo có thể đem ra bố thí mà không bố thí, thì chẳng phải làm tăng trưởng cho tâm bòn sẻn tiếc của bạn hay sao? Nếu mà tập quán bòn sẻn tăng trưởng mãi không thôi thì do nhân ấy sẽ bị khổ là nghèo cùng ở trong thế gian, không thể nào mà hành được cái công đức bố thí rộng lớn, thì làm sao thu hướng đến quả đại bồ đề? Cũng chi do nghiệp lực bòn sẻn không xả thí của nhiều kiếp quá khứ, chúng ta bị kết quả bần cùng đói khát, chính mình ở trong cảnh khốn khổ thì làm sao có thể đúng như pháp làm lợi ích chúng sinh một cách rộng lớn? Vì thế hiện tại chúng ta phải tận lực thật hành bố thí lợi ích cho chúng sinh, dù cho mình phải bị hết sức nghèo cùng, thậm chí thì bố thí phải hy sinh cả sinh mạng của quyết định không để cho chúng sinh đến chỗ mình cầu xin mà trở về với hai tay không. Huống chi dù chúng ta có bố thí cho chúng sinh cũng vẫn còn những tài vật dư thừa để duy trì sự sống cho mình. Cho nên dù bố thí mà bị nghèo cùng hay thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải nhẫn thọ cảnh nghèo khổ mà thực hành hạnh bố thí, cần phải thật hành. Lại nữa, chúng ta đã đối trước Đức Phật đầu tiên phát đại bồ đề tâm lật thể, từ đây cho đến về sau sẽ đem cả thân tâm trong ngoài xả thí, giờ đây sao có thể lại bội phản cái lời thề ấy? Nếu chúng ta trái nghịch với bổn thể, tức là phụ lòng kỳ vọng của chúng sinh đối với chúng ta, và cũng là khinh dối mười phương chư Phật, tội lỗi này nặng biết chừng nào. Ở đây tức là lấy cái bổn Phật thọ giới của mình ra để mà sách tấn mình, tinh tấn thêm. Hai cái suy nghĩ ở trên là suy nghĩ cái lợi hại của bố thí để mà phát tâm hoan hỷ bố thí. Thì đây có một cái điểm là chúng ta phải hiểu cái điều thứ ba này, là mình á, do vì ở trong quá khứ thiếu cái hạnh bố thí nên kiếp này mới nghèo khổ. Nếu may mắn mà mình có tiền của rồi á, thì mình nên bố thí để kiếp sau mình giàu có nữa, để mà tiếp tục bố thí. Cái này là mình phải tin vào cái luân hồi. Rồi một phần nữa là mình đã phát thệ nguyện trước Đức Phật rồi, lấy cái lời thệ nguyện đấy, lấy cái tâm cung kính Đức Phật để mà sách tấn mình hành cái đức hạnh bố thí này. Do đó mình phải nhớ hai cái điểm đó để mà thực hành cái hạnh bố thí đối với những vị Phật tử mà đã hiểu Phật Pháp và đã thọ giới rồi. Vì thế bất cứ phương diện nào, vạn vạn lần lần chúng ta phải giữ lời thề nguyện chính mình đã phát, chẳng những xả thí tài bảo bên ngoài mà hy sinh cả mạng bên trong cũng không liên tiếc mảy may. Tại sao vậy? Vì nhục thân này cùng tài bảo đều là vật mong manh không bền chắc, thì chúng ta liên tiếc bòn sèn để làm gì? Vì thế cần phải đem vật mong manh không bền chắc đổi lấy pháp thân thanh tịnh kiên cố mới hợp đạo. Bồ Tát nếu thường tư duy như thế thì không một tài vật nào không thể xả thí, cũng không bao giờ hiểu biết chính pháp mà không vì người bố thí pháp để giảng nói cho họ. Thì đây trường hợp này chúng ta phải hiểu là mình biết sử dụng cái đời sống của mình một cách có ích lợi. Trong đạo Phật dạy cho chúng ta cái cách ấy, sử dụng đời sống của mình bằng cách nào. Mình có đời sống là có những gì? Có thân mạng là một, có tiền của là hai, là gia sản, là mạng trong mạng ngoài. Hai cái mạng này nếu mình không biết sử dụng thì nó sẽ thành vô lượng cái khổ não chồng luôn ở trong linh hồn luân hồi sinh tử. Mà nếu mình biết sử dụng thì nó sẽ thành cái gì cao đẹp không thể diễn tả nổi, và nó sẽ là một cái hạnh phúc vô biên cho chính mình và cho mọi người. Thế nên những vị Bồ Tát mà đã hiểu biết Phật pháp, đã có học Phật pháp và đã có trì giới thì phải ý thức cái điểm đó, phải biết dùng sự sống của mình cho mọi người, phải biết dùng những cái pháp nào đó để làm cái sự sống của mình nó có một cái ý nghĩa hết sức là tốt đẹp. Thì cái pháp căn bản của Bồ Tát Đạo chính là pháp bố thí, là đem cho cuộc đời mình, cho chính đời sống này. Cuộc đời của mình gồm có thân này và tài mạng và gia sản của mình, đem hết những cái đó ra tập cách để mà vun sới, để mà nghĩa là đắp bồi thêm cho cuộc sống này. Đó tức là mình vì tất cả chúng sinh. Mình là một con người có mình nên thế gian này mới được vững chắc, phải tập cho mình trở thành có những cái đức hạnh như vậy. Thì chúng ta thấy ngay là hạnh bố thí là căn bản. Mà nếu mà có giữ giới bố thí thì chúng ta mới sẽ thực hiện cái hạnh đó được viên mãn. Ở đó nên trì giới là một điều rất cần thiết. Và chúng ta mới thấy rõ là tại sao một Đức Phật cao quý biết chừng nào. Chúng ta thường nghe Đức Phật nói, Phật bảo là ta là độc tôn. Thế giờ chứ nếu mà chúng ta thấy rõ những cái ý nghĩa của bố thí, cái giới luật trong đạo Phật, chúng ta biết là Đức Phật đối với thế gian này như thế nào. Đức Phật đã từng bố thí thân mình, Đức Phật đã vì cái tâm nguyện mà cho tất cả cái đời sống này không có một cái mảy niệm nhỏ bé nghĩ cho chính mình. Thì chúng ta bảo chúng ta không lạy Ngài sao được, chúng ta không bảo Ngài là trên hết sao được. Không phải vì say mê hay mê mờ mà nói như vậy, nhưng mà vì chúng ta thấy quá rõ nên chúng ta phải chấp nhận Ngài là trên hết. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi cái đức hạnh của Đức Phật nó đến đâu. Và giờ đây chúng ta là con Phật, theo Đại Thừa là Bồ Tát, trì giới rồi. Chúng ta sẽ dùng cái pháp đó để mà lớn dần lớn dần. Lớn là để thành Phật vậy. Thì bây giờ cái hay nhất là chúng ta tập bố thí từ 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 từ. Nên vị Phật tử nên có là một tháng mình để dành ra một số tiền ở đó, nhỏ bé mấy cũng được, 1-2 đồng cũng được, nhưng mà để tập dần cái tính bố thí và tập cho nó quen thuộc. Một tháng làm một lần, một tháng làm một lần, rồi có thể nói 1 tháng làm 2 lần, 1 tháng làm 3 lần, như mình ăn chay vậy đó. Không cần phải là thấy đâu bố thí đó hay là gặp người cần bố thí hay là cái người đó có xứng đáng hay không, hay là phải cho đến cái mức độ nào, mà cứ tập tính bố thí thôi bằng cách như vậy. Bồ Tát thực hành việc bố thí là việc thiên kinh địa nghĩa, không còn giá nào hơn. Nhưng những trường hợp nào Bồ Tát không bố thí mà vẫn không phạm tội? Phải biết bố thí là chẳng những làm cho chúng sinh được an vui, còn phải khiến cho chúng sinh được đại lợi ích. Nếu Bồ Tát thấy rõ xả thí chỉ có thể khiến cho chúng sinh được an lạc mà không làm cho chúng sinh được đại lợi ích, thậm chí an lạc và lợi ích cả hai đều không có, thì không nên bố thí cho chúng sinh. Hoặc giả chúng sinh yêu cầu một cách vô lý như khẩn thiết xin bố thí thứ độc, thuốc độc để giải quyết mạng sống của chính mình, hay xin gươm đao súng ống để hại mạng chúng sinh, hoặc đòi rượu thịt để ăn nhậu, Bồ Tát dù sẵn có các thứ ấy cũng không nên bố thí cho họ. Thế cho họ chẳng những không có công đức mà trái lại còn nghịch với lại bi nguyện độ sinh của Bồ Tát. Tại trường hợp chúng sinh có bệnh đến Bồ Tát khất cầu thuốc để trị bệnh, Bồ Tát theo sức mình phải bố thí thuốc cho chúng sinh. Nhưng nếu xin đem những vật thực không thích hợp với bệnh nhân ăn dùng, hoặc yêu cầu những nhu dụng quá mức, thì Bồ Tát không thể cấp thí cho. Lại có hàng chúng sinh ăn đã quá no đủ rồi, nhưng vì do sự thèm thuồng tham lam mà cầu xin những bạn những thức ăn ngon quý. Bạn dù có sẵn những thứ ấy nhưng cần phải giữ lại để cấp cho những chúng sinh khác cần hơn, không nên thí cho chúng sinh ấy. Lại nữa, bạn vì Bồ Tát siêu phát tâm chưa thể xả thí đầu mắt tủy não, nếu có người nào đến cầu xin các thứ ấy, bạn không ngại gì cứ thản nhiên trả lời rằng: hiện tôi không thể làm những việc khó khăn ấy, trong tương lai khi tôi đã thực thành
thục được các thiện căn ấy sẽ bố thí không liên tiếp mảy may gì hết.
Đó, chúng ta đã nghe rõ những vấn đề khi nào không nên thí và khi nào mà nên thí. Ở đây là những trường hợp không nên thí, thì như vậy mình chẳng nên bố thí, mình có phạm giới gì hết. Và vấn đề mà người ta có bảo là anh giữ giới như vậy sao anh không làm được, cứ nói thẳng thắn ra, cứ thành thật mà nói. Và tôi cần phải giữ giới, chính bởi vì tôi không làm được những việc đó nên tôi cần phải giữ giới, thì rồi dần dà tôi mới làm được. Cũng như là bởi vì mình chưa có là tiến sĩ nên mình cần phải theo nhà trường để học, theo quy luật của nhà trường để mà học. Đó, thành ra cái mục tiêu của mình là dĩ nhiên là đậu tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ mình còn ở giai đoạn học, không có thể có người nào bắt bẻ mình tại sao anh tiến sĩ mà anh chưa biết điều đó. Tôi chưa phải tiến sĩ, tôi còn trong giai đoạn học. Thành ra mình cũng nói với nó, giới có hai cái. Một là giới đến cái mức vô học rồi, hai là cái giới còn ở cái trường hợp hữu học. Thì tôi là trường hợp hữu học, tôi còn đang còn huân tập. Nhưng mà nếu mà tôi không trì giới thì tôi huân tập làm gì, vô lý.